Tiếp theo hôm nay chưa lớp kịp hả?
Chưa.
À, cho nên nghe tiếp cái đề tài mình nói lúc khai thị, để cũng hiểu rõ cái Phật pháp. Thật sự ra thì đời này ai cũng muốn sướng hết, không ai muốn khổ hết. Sướng nào tốt chừng đó, sướng nhiều mặt, càng nhiều mặt càng tốt. Khổ cực lắm, ai cũng sợ hết. Thì thực ra Đức Phật cũng y vậy. Đức Phật cũng không có muốn khổ chút nào hết. Đức Phật cũng chỉ muốn sướng. Nói đúng ra là Đức Phật là khi mình dùng chữ Phật là lúc Ngài giác ngộ, tức là Ngài không còn khổ đau nữa hết. Nhưng mà trước khi giác ngộ là Ngài cũng muốn sao cho đừng có bị khổ hết. Cho nên sau này khi mà Đức Phật giác ngộ thì Đức Phật mê thuyết pháp về cái khổ. Đấy, vì chúng sinh ai cũng không có muốn khổ. Mình sống ở đời nó là để mình sướng, và để làm sao cho mình có được cái sướng nó có hoài và nó nhiều thêm nữa. Mình không có muốn mất. Khổ có thể là ngược với sướng, mà cái khổ nhất là cái khổ mà mất cái sướng, nó cũng là một cái khổ ghê lắm đó. Người có nhiều tiền nó sướng, bây giờ nó mất hết cái tiền nó cũng khổ. Mà người có tình cảm cũng rất là sướng, bây giờ nó mất cái tình cảm cũng rất là khổ. Cho nên Đức Phật nói ái biệt ly khổ, nghĩa là đó. Ai cũng muốn tránh cái khổ, cho nên cứ gặp cái khổ là mình phiền lắm, mình rất là nặng nề. Cho nên Đức Phật mới nói là cái khổ là một cái mình không muốn gặp gỡ nó bao giờ. Cho nên mình phải nói khổ ơi chàng đi vĩnh biệt. Đó. Mà Đức Phật mới nói oán tánh hội khổ, tức là oán tánh là những cái gì mình ghét, mình không thích. Những người mình ghét, mình không thích mà cứ gặp hoài, gặp nhiều khi sống chung nhau nữa, nó khổ chứ đâu có khổ. Cho nên trong đời này nó có cái khổ mà mình không có rõ ràng. Đức Phật nói rõ ra cho mình nghe. Thì mình thấy rằng là tâm của mình á, cái khổ ở nơi tâm. Nó Đức Phật nói bao lại hết đó, nó có ba điều. Một đó là ái biệt ly khổ. Ái là thương, thương thích yêu mà phải chia lìa. Hai là ngược lại là oán tánh hội khổ. Oán tánh là ghét thù, không thích hội mà gặp gỡ. Thế là ghét mà phải gặp nhau, phải ở nhau. Nên đó là cái khổ, hai cái khổ nó thuộc về tâm hết. Tại vì mình ghét và thương nó đều thuộc về tâm, nó không phải thân. Cái thứ ba đó là cái gì? Cái thứ ba này là cầu bất đắc khổ. Tức là tâm mình muốn, mình cầu mong một cái gì á, rồi nó không được. Mình cầu, mình muốn vô cùng mà rốt cuộc nó không được. Xin cầu xin ở trong tâm nữa mà không bao giờ nó được. Mong một cái gì đó, nó cũng không có được. Cho nên đó là cái khổ thứ ba của tâm. Tâm mình nó có thương, có ghét, nó có cầu mong, thì nó bị ngay ba cái khổ đó. nó sẽ có mặt trong cuộc sống. Mà thương cũng là một cái để cho mình thấy nó xuống, nếu mà nó gặp gỡ được người thương. Mà cái gì mình không thích, mình cũng cảm thấy xuống khi mà mình không còn dính tới nó nữa. Cái người mình không ghét, không dính tới nó nữa, tự nhiên cái mình thấy nhẹ nhõm và vui sướng lắm, muốn ăn mừng vậy đó. Cho nên đó là những cái sướng cuộc đời. Cầu cái gì mà được cái là sung sướng ghê lắm. Cho nên cái tâm của mình nó có những cái thương, ghét và cầu mong. Ba cái đó của tâm mình nó bao hết trên mọi cái. Nhưng mà nó ngược lại một cái là nó thành khổ. Thế nó cứ đi ngược lại cái là khổ. Mà đời này có ai nói rằng là mình muốn gì được nấy không? Cho nên như vậy á, bây giờ mà mình có thấy ông bảo là ông trời cũng nói là bây giờ con muốn gì, và con muốn là con cầu gì là được nấy. Ông trời cũng bảo tao cầu còn không được hết nữa. Muốn gì mà con? Biết vậy đó. Anh thần đèn ở trong cái đèn đó. Biết không? Chuyện Aladdin gì không? Thần đèn đó. Người bảo là cầu gì được đấy. Mà thần đèn cầu ra khỏi cái đèn nó cầu ra không được nữa. Thì bây giờ mình biết là như vậy. Cho nên là người ta có những cái cầu mong, cầu sướng, nhưng mà nó không được thì người ta có khổ. Cho nên tâm khổ, mình nhớ tâm mình nó khổ. Bao giờ mình thấy trong tâm mình nó đau khổ, con tim mình con tim nó không bệnh mà nó đau. Tim không bệnh mà đau. Giống thầy Tâm Viên hả? Thầy Tâm Viên cứ đau nhức tim mà đi bác sĩ tìm hoài không ra. Không thấy đau ở chỗ nào hết. Cho nên bao giờ mình thấy đau lòng, đau khổ ở trong tâm mình ấy, là nó nằm trong ba cái đó. Một là ái mà bị biệt ly, hai là oán tắng mà phải gặp gỡ nhau, ba là cầu không được, là thấy đau khổ liền. Đó là mới khổ tâm á. Đức Phật biết con người ta là có hai cái khổ tổng quát, có hai cái khổ, một cái khổ tâm, cái khổ thân. Mà cái khổ tâm á, là nó hành hạ ghê gớm lắm. So ra đó là nhiều khi nó kinh khủng hơn là cái khổ thân nữa. Thân nó cũng đau lắm. Còn cái khổ về thân mình á, tức là mình bị bệnh mà cái nào nó hành á, bị người ta đánh đập, người ta nghĩa là đánh mạnh và hành hạ, nó đau đớn cái thân thịt của mình, thư xương của mình á, thì lúc bây giờ nó cái khổ nó về thân. Rồi đôi khi thì thật ra giờ mình có tật nguyền đi chăng nữa, nó cũng không phải là cái khổ về thân, nhưng mà mình khổ cái chỗ là bị người ta chọc ghẹo, thấy không? Bị người ta chọc ghẹo, bị người ta nói này nọ. Rồi cái tâm của mình á, nó thấy khổ, nó muốn cho nó không có như vậy nữa, mà nó muốn không được, nó lại càng khổ thêm. Cho nên thực sự ra đó là cái khổ ở nơi thân là nó là cái đau đớn của thân xác. Đôi khi bệnh hoạn nó hành hạ mình trong các cơ thể của mình đó. Còn ngoài ra là những cái đánh đập đụng chạm mạnh đó, nó là đau đớn cái thân mình đó, thì đó là khổ thân. Cho nên khổ thân thì nó rõ ràng là nó cũng ít hơn là cái khổ tâm. Cái khổ tâm nó rất nhiều. Có nhiều con người rất là khỏe mạnh, đẹp, sức khỏe đầy đủ, tiền bạc cũng có, danh vọng cũng có, nhưng mà tâm rất khổ, khổ ghê lắm. Lúc đó người đó cũng cảm thấy như mình ở trong địa ngục. Nên là những cái khổ đau đó thì khi mà Đức Phật là Thái tử Tất Đạt Đa thì người ta có thể nghĩ là một vị thái tử tôi sẽ lên làm vua đó thì chắc là sướng vô cùng. Nhưng mà giờ thực sự là tất cả vua chúa này nọ đều có những cái khổ tâm và đều có những cái khổ về thân ở nơi bệnh hoạn nữa. Mà cho dù bây giờ đó có nhiều vị có khổ, có không có một cái bệnh, có sức khỏe như vậy thì nó cũng đều có những cái khổ tâm. Nhiều khi có nhiều con, có nhiều hoàng tử muốn truyền ngôi cho anh nào nó cũng là khổ tâm á. Đang nói chuyện nó ở trong lịch sử. Cho nên những cái khổ đó là hình như là sinh ra là người là nó phải có thôi. Lúc nó ở đâu cái tâm của mình ấy, nó cầu mong, nó mong muốn, nó thích, nó thương và nó ghét. Cho nên là nó cứ có khổ này, khổ kia hoài. Nó cứ tới với mình. Càng lớn là những cái khổ đó nó càng có mặt. Thì ngược lại con người cũng có những cái vui. Đời này mà toàn khổ không thì nó là địa ngục rồi. Nhưng mà nó cũng có những cái vui. Thành ra mình biết là ái mà biệt ly thì rất khổ. Nhưng mà nếu ái mà hòa hợp thì rất sướng. Ồ, cái đó là happy, happy, happy. Rất là sướng. Mà nếu mà cái gì mình thích, mình ghét thì đó là nó đi liền, nó không có động tới mình hết á. À, mình cũng cảm thấy rất sướng, rất thích. Và rồi cầu gì được đấy, mình cũng sung sướng vô cùng. Cho nên đời nó có cái sướng, nó có sướng như vậy. Cho nên nó có cái khổ của nó, mà nó có cái sướng của nó. Vì vậy con người ta sinh ra đời, Đức Phật nói là được sinh làm người là phước đức kia lắm. Đừng có sinh là con vật, đừng có sinh là địa ngục, cái ngạ quỷ. Được sinh làm người là mình là coi như phước đức, tại mình có nhiều cái sướng trong đó. Nhưng mình có nhiều cái sướng và mình không thể nào mà không có các cái khổ. Tại vì nó cứ ngược lại với cái sướng là nó khổ à. Mà cái sướng của mình nó đến từ chỗ nào? Đến từ chỗ mình cầu mong. Nói đúng cái cầu có đắc khổ nó căn bản lắm. Khi mình ái á, thì mình cũng có cái cầu cho nó hòa hợp. Đó, mà nó không được hòa hợp, nó thành biệt ly á, thì mình khổ. Khi mình ghét á, thì mình cũng cầu cho nó chia lìa. Mà nó không được chia lìa, nó cứ hội họp á, thì mình cũng khổ. Cho nên cái cầu bất đắc khổ nó căn bản nhất. Tâm mình luôn luôn có cái cầu, bởi vì mình muốn được sung sướng. Cho nên như vậy là khi mà mình sinh ra đời là con người, mình có cái tâm, làm cái tâm của mình nó bảo phải đi tìm cái sướng. Tự nó không có cái sướng được, nó phải đi tìm. Nó thích cái gì nó phải tìm được cái đó. Cái đó phải thuộc về nó mới sướng. Cho nên là cái tâm mình ấy, nó sẽ đi tìm cái sướng trên cái con đường đời, là trên cái con đường mà nó đi tìm cái sướng đó. Nó mà không được như ý lúc nào ấy, là lúc đó khổ, khổ đau lúc đó. Khi mà nó đi tìm như vậy, nó muốn được sướng ấy, thì nó có thể phải tìm cách này cách kia. Có nhiều cái cách ấy, nó không có được tốt đẹp. Nó có thể trở nên là gian lận, không có thành thật. Rồi nó thành ra là tội lỗi, tội ác. Rồi sau đó rốt cuộc cái khổ đau. Mà nếu bây giờ mình không có dùng những cái cách gian lận đó để mình đạt được, ví dụ mình muốn có cái chức vụ đó, mà một cái người khác nó có thể là nó thắng mình. Bây giờ mình hại cái người này đi, hại cái người mà có thể thắng mình đi, rồi chỉ còn có mình là chắc chắn mình được. Nhưng mà mình hại người đó rồi ấy, thì cái nó thành ra là chuyện xấu, rồi người lộ tẩy ra, tức là mọi người ta biết là mình bị tù. Tự nhiên kết quả là khổ đau. Cho nên con người sống trong đời, những cái mà cái tâm của mình ấy, nó đi tìm cái sướng, rồi mình sẽ hành động bằng thân khẩu, thân của mình sẽ hành động để đạt được cái sướng, miệng mình sẽ hành động để nói làm sao cho được cái sướng đó. Cho nên như vậy là cái mong muốn ở trong tâm mình hướng dẫn cái thân khẩu của mình hành động, nó thành ra cái nghiệp. Nếu đôi khi mình bảo mình cứ hành động cho chân thật thì mình sẽ không đạt được cái mình mong muốn, thì lúc đó mình cũng cảm thấy buồn. Cho nên vì vậy á, mình mà không khéo á, mình mà không có suy nghĩ kỹ, mình đi mình làm ác thì nó thành ra là nghiệp ác. Đó. Cho nên lúc đó nó sẽ có cái nhân, nó thành cái nhân và nó sẽ có cái quả ác. Cho nên Đức Phật đó, khi mà giác ngộ, Đức Phật thấy cái cuộc sống nó như thế nào, của con người nó sống là để làm cái gì, nó như thế nào, nó ra sao, cái ý nghĩa của cuộc sống nó như vậy. Cho nên vì vậy thì trở lại thì bây giờ mình nói những cái điều đó, sau này Đức Phật thuyết pháp ra, Đức Phật mới nói mình là mình sống trong cuộc sống, mình tìm cái sướng thì cứ đi tìm cái sướng, nhưng đừng bao giờ làm ác hết. Đức Phật mới dạy cái pháp lìa tất cả những cái ác. Đức Phật mới dạy căn bản đó là đừng có làm ác. Mình làm ác để đạt được một cái sướng, nhưng mà thực sự ra thì không bao giờ mình sướng được nữa. Cái quả báo của nó sẽ tới và mình sẽ phải chịu đựng. Cho nên Đức Phật mới thuyết ra cái nhân quả. Khi mình làm thiện, tức là mình không làm ác, có thể là mình sẽ không có được như ý, có thể là mình sẽ không có hài lòng, mình phải chịu đựng cái mình không có đạt được cái ý muốn. Nhưng mà do vì mình làm thiện thì Đức Phật sẽ dạy cho mình là cứ làm thiện đi. Làm thiện là cái nhân tốt, tức là nghiệp thiện đó, trước sau thì mình cũng được cái quả tốt đó. Cho nên cho dù tâm của con người sinh ra đời là phải có cái cầu mong, và người ta phải làm, tức là tạo nghiệp để đạt được cái người ta muốn, nhưng đừng bao giờ làm ác để đạt được, nó sẽ thành ra là nhân ác, nó sẽ có quả ác. Cho nên cứ làm tốt đi, dù không đạt được gì hết. Mình tranh với người nào biết chắc chắn là mình thua, thì cũng không bao giờ hại với người kia hết. Đừng có làm ác, cứ làm tốt như vậy đi, là mình thành cái nghiệp tốt, mình sẽ có cái quả tốt. Cho nên phải tin nhân quả. Đức Phật mới dạy cho mình cái pháp tin nhân quả, biết rồi đó. Trong đó mới có cái điều là mình có một cái điều cầu mong trong đời, nhưng mà mình nhớ một điều là đừng có nghĩ rằng là đạt được nó là sung sướng, mà mình phải nghe lời của Đức Phật là cứ tìm cách để đạt được cái mình mong muốn. Ví dụ mình muốn làm bác sĩ, cứ ra sức học đi, học đi vậy đó. Nhưng mà nếu học không được không có sao hết, đừng có gian lận, đừng có làm bằng giả. Mình có tìm cách này cái kia này nó cháo bài cháo vở gì tùm lum tà la hết á, không đủ sức vậy không có sao hết. Cứ sống đúng theo cái không làm ác, không có làm những gì gian lận đi, mình sẽ có một cái nghiệp nhân, mình sẽ có một cái nhân rất là tốt, rồi cái quả tốt nó sẽ tới với mình. Cho nên cái chỗ pháp của Đức Phật dạy nó nằm chỗ đó, căn bản nằm chỗ đó, nghĩa là đừng có làm thiện mà cứ theo cái ác, đừng có làm ác mà cứ theo cái thiện mà làm. Nói vậy cho con dễ nhớ. Cứ như vậy đó mà nghe theo Đức Phật, nhân quả, nhân mà nó thiện thì nó sẽ được những cái phần thưởng xứng đáng, nhân mà ác nó sẽ bị những cái sự trừng phạt cho xứng đáng. Mình tin theo cái đó mà sống ở đời, chứ Đức Phật không cầu gì hết. Đức Phật chưa có dạy cái đó đâu. Cho nên mình nghe pháp Phật nghe từ từ đó. Mình cứ muốn, mình có ý muốn gì, mình thấy cái gì là tốt đẹp, thấy cái gì là hay, hạnh phúc, mình hãy ra sức mình tìm nó đi, mình kiếm nó đi. Nhưng trong lúc mình tìm kiếm nó đó, không bao giờ làm ác hết, cứ làm thiện. Được hay không được nó không có sao hết. Mình muốn là đệ tử Phật á, thì mình có, mình muốn giàu có ghê lắm. Mình có một cái tâm để nghĩ là giàu có nó hạnh phúc, nó an lạc, nó sung sướng. Mình muốn giàu lắm, cho nên mình đi làm giàu. Nhưng mà để đi làm giàu vậy đó, mà nếu mà mình phải gian lận, mình phải buôn lậu, mình phải gì đó là không làm. Nếu mà mình làm tốt đó, thì hình như mình thấy là nó vừa đủ xài đúng không ạ? Đó, vừa đủ xài cứ vậy đó. Còn mình thấy mình giàu không được, mà mình thấy mấy người khác họ làm lận, họ gian này nọ giàu à, nhưng mà đừng có bắt chước, cứ giữ đúng cái của mình à, đó là Phật tử à. Mình mà làm, mình bắt chước mình làm á à, mình mà gian dối, mình lận gì nhiều quá đó là coi chừng à, cái quả báo nó tới mệt lắm. Cho nên cái bài học đầu tiên cho mình biết vậy, rồi cái mình mới kế tiếp, mình mới đi tiếp nữa. Đi tiếp thì mình sẽ thấy rằng là nếu bây giờ đó à, mình có một cái may mắn nào. Trong đạo Phật thì không có tin cái may mắn. Đạo Phật nói trên đời không có cái gì là may mắn hết á. Đạo Phật nói là mình có phước đức. Nếu mình có một cái phước đức trong đời trước, tức là những cái việc thiện đời trước á, cho nên đời này của mình muốn gì cái mình được như thế. Mình muốn đi làm thành công, học được bằng gì là nó cũng thành công hết á. Đó là phước đức của mình à, thì mình được hưởng hết xuống. Thì bây giờ đó, nó đến cái bước thứ hai à, mình sẽ có thể nói là Phật đó, thưa Phật, kính thưa Phật à, con sống cuộc đời con không có thấy khổ, con không có bị ái biệt ly khổ đó. Con từ hồi trẻ con mới bước vào trường cái à, đại học cái con gặp một cái cô đó, con thấy cô đó là con thấy thương liền, mà cái cô thấy con, cô cũng thương liền. Con không có cần phải mất công khó khăn làm quen này nọ gì hết á, à, đó. Cho nên á, rồi cái hai người thương nhau, học xong cái hai người lập gia đình này nọ à, rất là hòa hợp hạnh phúc, không có ái biệt ly khổ à, rồi. Rồi con ấy, mà bất cứ từ hồi nhỏ cho đến lớn học, bất cứ trong xóm hay đi học trường, cái thằng nào ấy, mà nó đàn áp, mà nó gọi là nó ỉ đâu, nó lớn, nó bự, nó ăn hiếp con hay gì á, là tự nhiên cái là nó đi khỏi trường đó à, hoặc là nó bị bệnh này nó đủ thứ hết á. Con có bị oán trắng hội khổ bao giờ hết á à, trong gia đình của con hòa hợp ghê lắm. À, giờ có gia đình riêng cũng hòa hợp, con cái nó cũng vậy, nó ngoan ngoãn, không có cái gì. Có đứa con là bất hiếu mà cũng có cha mẹ ác để mà mình cảm thấy oán trắng hội hết á. Cho nên con cũng có oán trắng hội khổ. Con cầu là được, con cầu giàu, con giàu. Giàu quá con không dám cầu nữa. Con sợ lấy hết tiền của người ta. Cho nên con bảo thôi, vậy đủ rồi. Cho nên vậy đó. Cho nên là con cầu có danh, là con có danh à, con cầu có sức khỏe ừ. Con bao nhiêu năm nay không có bệnh gì hết á ừ. Lâu lâu nghe ho chú chú ho chứ không phải mình ừ. À, cho nên mình thấy vậy đó. Cho nên con là rất là vậy à. Vậy thì con còn cái khổ nào nữa không à. Thì Đức Phật sẽ trả lời sao? Đức Phật, con còn cái khổ ngu. Mình mà lúc giờ mình sẽ nói, ủa khổ ngu là khổ gì vậy? Khổ ngu là khổ ngay trước mắt mà không thấy. Đấy. Mình bảo ủa ngay trước mắt là cái gì? Bây giờ con có tất cả những cái sung sướng của con á, chắc chắn những cái đó nó sẽ mất. Đấy. Mà con không thấy, cho nên kêu là ngu. Mình bảo ủa sao nó sẽ mất? Chắc chắn nó mất. Con có danh vọng, con có tiền bạc, con có gia đình hạnh phúc, nhưng mà chắc chắn nó sẽ mất. Nhưng mà làm sao mà chắc chắn nói là nó sẽ mất? Có thể thôi chứ. Đức Phật nói chắc chắn. Mình mà tại sao Đức Phật sẽ nói chứ? Có là không phải là tiền có, mà là con có tiền. Đẹp không phải là cái đẹp nó có cái đẹp, mà là con có cái đẹp. Giàu không phải là cái giàu nó có cái giàu. Danh cũng phải là cái bằng nó có cái danh, mà là con có cái bằng, con có cái danh. Con là cái người có và con là cái người hưởng. Thì nó mất là nó mất nơi con. Con có sống hoài không? Con sẽ già, con sẽ bệnh, con sẽ chết. Con mất hết. Mất đó, mà thà như mình còn mà nó mất. Còn đây nó còn mà mình mất nó mới tiếc. Cho nên chính vì vậy chắc chắn là con có khổ. Cho nên cái khổ nó không có nằm ở cái bên ngoài. Cái sướng thực ra nó cũng nằm bên ngoài. Cái khổ, cái sướng nó nằm ở đây, ngay nơi chính mình. Chính mình là một cái phải chịu cái khổ già bệnh chết. Thì mình đòi hưởng gì nữa? Cho nên cho dù trong cuộc sống này mình có sướng ghê lắm đi, nhưng mà cái kết thúc bao giờ cũng là giọt nước mắt rơi. Đó, chứ không bao giờ là một cái kết thúc happy hết. Tại vì kết thúc là sẽ nghe cái tiếng thê thảm của kèn với lại cái gì của đám ma ỏ y e e y ỏ rồi xe tang tiễn đưa rồi lung hết đó. Xong rồi những người thân sẽ đứng rớt nước mắt, mình thì không biết đi ở đâu, những cái gì mà là con người mình nó tan rã ra hết, rã nát ra hết. Cái đó là cái sự thật không ai tránh khỏi. Tất cả mọi người chúng ta ghét nhau làm chi, giận nhau làm chi, tranh chấp nhau làm chi. Chúng ta cùng sinh, cùng già, cùng bệnh, cùng chết. Đồng minh ghê lắm. Đồng minh tha thiết với nhau đó. Cho nên vì vậy đó là đến đó thôi là hết. Thế mình bảo chứ sao giờ mình nói sao đây? Mình bảo sao Đức Phật mà Phật từ bi mà sao Phật nói nhiều cái đâu mà con thân bế tắc hết trơn. Đó. Thì là trước hết mình biết cái Phật Pháp, Đức Phật nói ra là Pháp, Đức Phật nói điều gì. Trước hết cái Pháp đó, nó có cái nghĩa là sự thật, nó là chân lý. Cho nên Phật nói cái gì là nó thật. Nó không có một cái điều gì gọi là không thật hết, hay là nó giả tưởng gì hết. Nên Phật nói sự thật. Và cái sự thật Phật nói ra là cái sự thật của mình, của Phật nữa. Cho nên Ngài mới không có làm hoàng tử bỏ đi tìm cái chân lý. Ngài thấy ra là mình cũng già bệnh chết, cho nên đó là một cái sự thật. Mình có thể nói là nếu mà như vậy thì con thấy đời nó chán quá. Đời nó chán quá thì sao con sống nổi, cho nên thôi kệ nó, thì già bệnh chết đó, nhưng mà con cứ đi tìm cái sướng. Con đi tìm tiền, con đi tìm danh, con đi tìm hưởng, con cứ vậy á. Thì Đức Phật sẽ nói là thì đúng, nó là những cái sướng. Ta đã nói ngay từ đầu, đời nó có cái khổ, nó có cái sướng, ta nói rồi. Nhưng mà cái khổ là khổ, cái khổ của cuộc đời là một cái khổ thật sự. Cái sướng của cuộc đời á, nó thật có 50% à. Cái khổ cuộc đời, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, nó thật sự là khổ 100%. Còn cái mà ái mà được hòa hợp, oán mà được chia lìa, cầu mà được như ý, nó là sướng, nhưng có 50% mà. Bởi vì rốt cuộc á nó sẽ mất. Cho nên giờ đó là Đức Phật nói con có muốn hưởng là con hưởng được 50%, mà 50% á, nếu mà nói cả cuộc đời á, cộng cả vui sướng vui khổ là 100%, thì một nửa 50% khổ, 50% sướng, 50% sướng để chia nửa nữa, thực ra là có 25% mà 25% đó là như vậy. Và 25% đó tức là nếu mà cái sướng của mình ấy, cái sướng mà ái được hòa hợp là nó đó, oán chia lìa đó, cái sướng nó được suốt đời mình á, cầu nó được như ý, nó được suốt đời mình á, thì mình mới được 25% thôi. Nhưng mà trong những cái lúc còn sướng thì sướng với ai? Ái hòa hợp sướng là mình phải cái người mình ái với mình, hai người á phải hòa hợp, mà hòa hợp á thì cái người mà mình ái á, người đó nó cũng phải sướng như mình. Lỡ người đó nó không đủ phước á, mới cưới về thôi nửa tháng nó chết queo, thì mình có sướng được không? Cho nên mình muốn là cái ái mà hòa hợp của mình nó viên mãn thì cái người đó nó cũng phải khỏe mạnh, nó cũng phải có phước, rồi nó phải sống suốt đời. Rồi khi hai người chết thì cùng chết với nhau, nằm bên nhau, rồi bảo chú bà hết thở chưa, bà nói chứ ông hết thở trước đi. Còn bây giờ đó mình sống 70 tuổi, bà vợ bắt ra đi, mình còn lại cô đơn mình, trước sau gì cái ái đó nó cũng phải biệt ly hết. Mình bảo thôi bà không có được đi trước tôi đau khổ lắm, để tôi đi trước bà. Bà nói tôi không ngờ ông ích kỷ như vậy. Bao nhiêu năm trời sống chung là bây giờ mới biết ông là cái người chỉ có cho nên biết là mình á, tất cả những cái sướng của mình á, nó phải nương vào những cái bên ngoài khác nữa. Mình cầu cái gì á, là nó nằm bên ngoài, mình phải được cái đó. Tự nơi mình á, nó không có cái sướng. Cho nên mình nói là mình được 25% cái sướng á, chào ơi, nó cũng là khó nói lắm. Cái cộng trừ nhân chia rốt cuộc chắc mình còn âm quá. Mình còn lại âm quá, hay là zero là khá lắm rồi đó, 0% sướng á. Cho nên á, mình chưa có suy nghĩ kỹ. Cho nên Phật càng nói là con càng bế tắc nữa. Giờ con hết đường lui rồi, Phật làm cho con hết yêu đời, hết vui, hết tinh thần, hết ý chí, con không muốn làm gì nữa hết á. Mà tại sao Phật lại nói vậy? Phật bảo đó là sự thật. Đó là sự thật. Nhưng mà sao Phật nói để con như vậy? Cái Phật bảo chứ để con giống với Phật. Cái lúc mà Đức Phật thấy sinh già bệnh chết, lúc làm thái tử, Đức Phật y như vậy, không còn tha thiết với cái gì nữa hết, không còn muốn một cái gì cuộc sống này nữa. Bây giờ đó nó mới đến cái này. Bây giờ mà Phật đó làm con bế tắc vậy, cho nên là con thấy sống làm gì nữa, con muốn tự tử luôn. Phật bảo tự tử càng khổ nữa. Cái giờ con thấy cuộc đời này nó bế tắc 100%, rồi con nghĩ tự tử là lối thoát, lại ngu nữa. Phật nói vậy, lại ngu nữa, hết ngu để tới ngu khác. Tự tử đâu mà là lối thoát. Cho nên càng không có biết rõ hết. Khi mà mình muốn tự tử có nghĩa là mình muốn tìm một cái lối thoát. Mà cái mà mình muốn thoát cái gì, mình muốn thoát cái khổ đau, thì bây giờ mình phải tìm cái cách nào á, mình tìm xem cái khổ đau nó từ đâu nó ra, tại sao nó lại là khổ đau, rồi mình mới chữa nó. Chứ tại sao mà đã nói chết là một cái nó làm cho mất hết, nó đưa lại khổ đau hết, mà bây giờ tự mình tự tử mà mình lại nói là lối thoát. Cho nên hoàn toàn là ngu. Cho nên mẹ nói trời ơi, còn cái lối thoát cuối cùng tự tử Phật cũng chạy luôn. Thì giờ Phật nói sao? Đi tìm cái lối thoát. Mẹ đi tìm sao? Phật mà đi nghe Phật Pháp. Nghe Phật Pháp là cái con đường duy nhất, cái lối thoát duy nhất. Thì tự nhiên mình nghe nó sẽ thâm nhập, tự nhiên là mình sẽ sáng lên. Còn khi mà mình thấy Phật Pháp nó chưa phải là cái lối thoát, chưa cần tới, thì mình nghe 10 thì mình mới được có một là cùng hay là nửa thôi. Cho nên là, nhưng mà có điều Đức Phật nói, mình nói luôn đó, đôi khi mình nghe Phật Pháp thì mình dự trữ sẵn, mình lấy đó làm vốn để dành sẵn. Lúc nào khổ đau quá có thuốc, có thuốc hơn là tự nhiên ngu si đi tự tử. Cho nên lúc khổ đau đó bèn mở cái thùng thuốc Phật Pháp ra, trong đó có cái thuốc Pháp để lúc bây giờ sẽ chữa được. Cho nên vì vậy mà mình đi nghe Pháp ngay cái lúc mà mình cảm thấy mình chưa có thấy cần thiết đến, mình cũng đi học Pháp, nghe Pháp là như vậy. Cho nên nói như vậy đó cho mình biết rồi. Thì cái tiếp đến đó là mình mới nói vậy thì con sẽ nghe Pháp mà Phật là sao. Thì Phật mới nói là thực sự ra đó, mình mới trở lại cái lúc mà Đức Phật bỏ tu thiền định và bỏ tu khổ hành. Đức Phật đến dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Phật ngồi nhập thiền. Thì ở đây những cái mà mình chưa có biết đến là cái vấn đề cái tâm thức của mình. Tâm thức của mình khi mà nó thiền định với lại lúc nó không thiền định, nó khác nhau. Nó có một cái là để cho mình nhận xét đó, là trong tâm của mình ấy. Ví dụ khi một người ta học, người ta đi thi làm bài, cái bài học nó rất nhiều, người ta phải nhớ. Thì khi mà vào làm bài, người ta sẽ phải tập trung lại để nhớ. Có cái chỗ người ta học rồi mà giờ cái câu hỏi đưa ra mà tự nhiên mình hơi quên nó đi, thì lúc giờ mình phải yên tĩnh xuống, mình đừng có động tâm nữa, đừng có nghĩ đến ai nữa, đừng có tác ý, đừng có mắt nhìn tai nghe ai hết. Mình yên tĩnh xuống rồi mình tâm của mình nó tĩnh lặng, rồi nó trụ vào cái bài mà mình đã học á, từ từ để cho nó nhớ lại. Thì những cái đó là những cái mình có thường xuyên trong cuộc sống. Một cái đứa bé nó chơi game mà nó muốn thắng cái gì đó, nó cũng phải tập trung vào đó, nó định, tức là cái tâm nó trụ vào nó đừng có động gì hết, nó là định, nó trụ vào nó đừng có bị tán tâm ra. Cho nên khi những cái người tu thiền định đó, lấy cái đó là căn bản của tâm thức mình, tập trung vào một cái ý nghĩa, một cái đối tượng nào đó, không có để tâm mình nó bị cái cảnh xung quanh này nó lôi kéo, nó làm cho mình tán ra, tâm tán ra, định tập trung lại như vậy. Thì từ từ cái tâm nó từ từ nó không có chạy đi đâu nữa, thì nó định nó lắng đọng xuống, nó an trụ một chỗ, thì cái tâm lực của mình nó mạnh lắm. Cho nên người ta tu thiền định là như vậy. Thì hồi xưa mình nghe đó là khi mà cái người tu thiền định ấy, thì người ta cứ đi sâu vào trong thiền định, thì là nó cứ đừng có suy nghĩ, đừng có phân biệt cái gì hết, nó cứ an trụ, nó định đó. Cho nên cái đầu tiên là những người đó, người ta phải tìm một cái chỗ thanh vắng, đừng có nhiều cái động đậy của xã hội, của những người xung quanh. Người ta ở yên trong cái chỗ đó. Người xưa người ta bỏ vào rừng. Rừng rất là thích hợp. Trong cái tu thiền định như vậy đó, con người mình quên cái tôi của mình đi, quên cái con người mình đi. Cho nên mình phải vào trong rừng. Thứ nhất là mình xa lánh mọi người. Mọi người cứ nhắc những cái chuyện là qua mắt, qua tai, qua mũi lưỡi của mình. Đang ngồi thiền định thì đang tập trung thì dưới bếp cái mùi nó thơm quá đi. Tự nhiên là tâm nó động. Tự nhiên là hết bệnh được. Chắc phải đi ăn quá. Tự nhiên là thấy bụng nó đói. Đó là chưa hết gì đâu. Thế mình ngồi trong phòng thiền định, sắp sửa vào thiền định. Thế nghe cái phòng thằng em bên cạnh ấy, nó coi Hoài Linh ấy coi thì nó cười khá 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 mà mình cũng rất là thích. Nghe chọc mà thôi chạy qua coi. Một lát nữa thiền tiếp. Cho nên mình phải lánh xa với cái đó đi. Lánh xa với đó đi ấy, là mình lại phải tập cái tâm là khi mình xa lánh như vậy, xa lánh ở đó mình lại buồn hoặc mình phải sợ, là mình phải tập làm sao không có buồn, định cái tâm ở đó, quên nó đi cái con người mình để không có buồn và không có sợ nữa. Cho nên ở trong rừng ấy, nó tập những cái, nó vừa tập là tránh xa cái cảnh của thành phố để tập trung tâm, đồng thời là tập cái không có sợ mất mạng nữa. Thấy con rắn bò đấy cũng ngồi, chết thì chết, nhất định phải giữ cái tâm nó định. Phải liều mạng để định thì cái định nó mới có thể thành công được. Cho nên rắn nó đến bò xung quanh người, bò lấy cái lưỡi ngoáy ngoáy mũi thì bò đi, cũng phải định, không có được động. Và bất cứ con gì, hổ, sói, cọp gì đó, đó là cứ như vậy đó. Mà ở trong rừng vắng đêm xuống đó, nó yên tĩnh, rồi đôi khi trong những cái thời nó có ma quỷ ở trong nó nữa, cứ ngồi yên thiền định tập luyện như vậy đó. Cho nên đôi khi họ cũng có đồng bạn với nhau, nhưng mà mỗi người chia một chỗ ra, chứ không có phải đồng bạn ngồi rõ rõ rồi sát vào nhau, ôm chặt lấy nhau đêm đến như vậy đâu. Ngồi như vậy tập dần á, xả bỏ hết, như là cái con người mình coi như nó không có, mình không có cầu mong một cái gì cho cái con người của mình, cái tôi của mình nữa. Mình chỉ có đi tìm cái chỗ tĩnh lặng vô cùng ở trong tâm mình, thanh tịnh vô cùng đó. Mình tu tập như vậy mới có thể đắc định được. Thì tu tập như vậy nên các vị đó đắc thiền định. Đắc thiền định nó định cái tâm á, xung quanh á, nó dễ sợ mà không có động gì hết. Thì từ từ á, cái định của một cái định tâm của mình, nó thanh tịnh tâm của mình á, nó làm cho những cái loài vật đó nó cũng cảm phục nữa, nó không có hại. Quỷ thần ở trong rừng núi á, cũng kính trọng nữa. Cho nên những người tu nó được coi như là thánh vậy đó, mà Đức Phật không có đúng là thánh. Cho nên mình biết là cái pháp của Phật nó rất là thâm sâu. Họ mới từ từ họ thấy là nếu mà cái tâm mình nó cứ tĩnh định rằng nó đừng có động hết, đừng có động hết, thì người tu thiền định càng lâu họ thấy cái động ở bên sâu, ở bên trong của tâm. Cho nên thiền định nó mới chia ra nhiều lớp, nhiều tầng lớp. Nói tổng cộng nó có đến 8 tầng chia như vậy á. Biết nó cứ thành ra là cái người, cái hành giả họ tu đó, họ cứ xả dần những cái động ở trong tâm đi, cho nó tĩnh lặng. Nó càng tĩnh, nó tĩnh đến cái mức mà nó chỉ còn một cái bước nữa thôi là nó chết, cái tâm nó chết. Đó là cái bậc cao nhất mà Đức Phật chứng, mà Đức Phật nói là không phải là con đường giải thoát, không phải là đạo. Cái lý do là mình cũng biết sáng trưa này mình nghe qua đó. Cái lý do là khi mà tâm của mình nó độc, nhưng mà tâm của mình nó có một cái năng lực là nó biết. Nó biết. Nếu bây giờ đó mình không cho nó động gì nữa hết thì cái biết nó chết. Là cái biết nó chết đó, là mình trở nên vô tri. Đức Phật sau này sử dụng cái biết đó mà nó thành ra là cái giác. Cho nên Đức Phật khi ngồi dưới cây Bồ Đề đó, Đức Phật mới dùng cái thiền định ở cái mức độ thứ tư, gọi là tứ thiền. Còn Đức Phật tu lên cái mức độ thứ tám, cái tâm nó như là không còn hoạt động gì nữa, nó như coi như nó gần như là có mà cũng như không có, thì nó không có cái tác dụng để giác ngộ. Cho nên Đức Phật nói nó không phải đạo. Cho nên Đức Phật dùng nó lại ở cái chỗ giữa là tứ thiền. Ở cái chỗ giữa đó cái tâm nó rất là tĩnh lặng, mà cái lực đó, cái lực quán sát của nó đó, nhận xét quán sát đó, nó rất là sắc bén. Cho nên Đức Phật đó, trụ ở nơi tứ thiền nó mà giác ngộ. Cái tâm Đức Phật giác ngộ. Thì khi mà vào đến cái thiền định đó, cái tâm nó lắng đọng hết, nó sáng. Rồi Đức Phật mới nhận xét mình là ai, mình là cái gì, từ đâu mình ra đó. Mình cái thân, cái tâm của mình từ đâu đó. Đức Phật mới thấy là nó bắt đầu nó sinh. Từ cái lúc mình sinh ra đời, bắt đầu nó có cái thân tâm này đó. Cái thân tâm này chắc chắn là nó đi đến cái chỗ già bệnh chết đó. Từ lúc sinh đến già bệnh chết nó mới thành là thập nhị nhân duyên. Đức Phật mới quán thập nhị nhân duyên mà giác ngộ. Đức Phật mới thấy rằng là trước khi mình sinh ra mình là cái gì, thì lúc đó cái tâm nó, tâm nó rất là trụ đúng mà thanh tịnh lắm. Rồi cái trí mà quán sát đó, cái lực quán sát đó, nó nhìn kỹ lại trong tâm, nó thấy là đời trước. Như là hỏi mọi người chúng ta chứ, mình nói hôm qua hay là mình nói trưa nãy đó, bây giờ nó ở đâu? Cái buổi trưa mà khai giảng đó, bây giờ nó ở đâu? Nó ở chỗ nào? Rồi mình cứ nói là thí dụ như là trước đây tuần là ở đây nó còn học, nó còn sinh hoạt này nọ đó. Cái sinh hoạt đó, lúc đó ở trong phòng này, bây giờ nó ở đâu? Mà bây giờ mình nói thêm mình đi đó, là cái trưa nãy đó, nó ở đâu? Cái ngày hôm qua của mình nó ở đâu? Nhưng mà mình có thể nhớ được nó ở đâu mà mình nhớ được? Nếu nó ở ngoài cái tâm của mình có nhớ được không? Nên nó ở trong cái tâm của mình. Cho nên quá khứ nó ở trong tâm của mình, nó không có mất đi như là tan vào hư không, mà nó giữ lại ở trong tâm của mình. Bây giờ một người nào chửi mình một câu thật nặng, mình nghe mình buồn tức lắm đó. Ngày mai tất cả những cái nặng nề đó, những cả lời chửi đó, những cái buồn tức của mình đó, mình vẫn nhớ ra, là bởi vì những cái đó nó qua cái là nó giữ lại trong tâm mình hết. Cho nên là tất cả cái đời sống quá khứ nó giữ lại cái tâm hết. Nhưng mà tâm của mình nó không có thấy ra được. Khi mà nó muốn thấy ra, nó phải thật là thanh tịnh, nó tĩnh lặng vô cùng, và nó phải có một cái trí quán sát, nó mới nhìn ra. Đức Phật thấy ra vô lượng vô biên, không cùng tận kiếp trước. Lúc đó kêu là đời sống trước, gọi là túc mạng hay túc mệnh. Túc mệnh minh, Đức Phật chứng ra cái túc mệnh minh đó. Đức Phật thấy là từ vô thủy kiếp đến nay, sinh tử tử sinh, sinh tử tử sinh, sinh tử tử sinh, là người phàm như vậy ấy. Sống sinh tử, khi làm vua, khi làm ăn mày, khi là sinh địa ngục, nghiệp nào làm nó ra cái quả đó, nó cứ vậy, nó luân hồi luân hồi luân hồi vậy đó. Nên Đức Phật thấy tận cùng. Đức Phật thấy thấu hết cái quá khứ. Là lúc Đức Phật giác ngộ rồi là cái tương lai nó không còn nữa, nó chấm dứt cái tử sinh, cho nên nó không còn đầu thai nữa. Mà Đức Phật thấy hết quá khứ. Cái đặc biệt nữa là gọi là thiên nhãn minh, là Đức Phật thấy ra hết của tất cả chúng sinh. Đó là cái điều mình thấy rất là kỳ diệu. Thế là Đức Phật thấy ra còn sống như thế nào trong quá khứ, con sinh ra đời ở cái xứ nào, con lớn lên rồi con có tên là gì, cha mẹ là gì, rồi con sẽ chết đi, rồi con sẽ sinh vào nơi nào. Đức Phật thấy hết chúng sinh. Cái này không thể tin nổi. À, cái này là mình thấy chứ cái sự thật, cái sự thật của mình với người là một với nhau, cho nên thấy hết ra mình là thấy ra người. Khi mà mình sống ở đây là mình sống với mọi người. Ví dụ như là mình sinh ra đời thì phải có cha mẹ anh em, đó là nói những cái liên hệ gần thôi, cha mẹ anh em vậy đó. Thì trước của mình cũng y như vậy, đời này mình nhớ lại cái đời trước của mình thì dĩ nhiên là đời trước mình có là ra có cha mẹ thì mới có mình. Mà mình sống ra làm sao, đó là mình sống đối với cha mẹ. Nếu không có cha mẹ, không có anh em, mình đâu có đối xử gì trong gia đình đâu. Bây giờ mình nhớ lại hết tất cả những cái đối xử của mình là mình nhớ hết tất cả luôn những người đó. Cho nên đó, Đức Phật thấy cái đó kêu là thiên nhãn minh, cái thấy về chính mình kêu là túc mệnh minh. Đức Phật nhìn ra được hết. Đó. Thì mình cũng biết là có chuyện là ma đến phá nữa, ma vương đến phá Phật nữa, không muốn cho Phật giác ngộ. Đó, thì đó là mình sẽ nghe, bao giờ có dịp nghe tới. Giờ lúc Đức Phật chứng ngộ, Đức Phật thấy hết nó ở trong cái tâm của mình, ở trong cái tâm. Cái té ra là mình chết, là một cái đời nó chết. Đời này của mình nó có cái thân, cái tâm hiện đời của mình nó chết, nhưng mà cái tâm mà căn bản nó đó, nó không bao giờ nó chết. Nó chứa hết tất cả những cái đời sống vô thủy kiếp đến nay. Thì sau này cái tâm nó kêu A Lại Gia Thức. Nếu mình học gì thức á, kêu là A Lại Gia Thức, thức thứ 8. À, thức thứ 8 nó không có chết. Nên vậy á, cho nên Đức Phật giác ngộ ra á, và Đức Phật cái là do vô minh của mình, cho nên mình bắt đầu mình ở đó, mình mới thấy là nó có hết. Rồi mình bắt đầu phải thích cái này, thích cái kia, mình mới muốn, rồi mình mới hành động, nó mới ra nghiệp. Nó ra nghiệp như vậy á, rồi cái khi hết một đời này, cái nghiệp đó nó còn, nó ra quả của nó thành ra đời sau. Và nó cứ như vậy, nó kéo hoài, kéo hoài, kéo hoài. Tại nên nó thành 12 nhân duyên, nó vô minh sinh hành, hành thức, thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử. Nó kéo như vậy, nó đi như vậy, cái đi không cùng tận như vậy. Cho nên bây giờ đó là nếu mình phá đi cái vô minh thì là tất cả cái sinh tử đó nó tan ra hết, nó như là một cái đám mây không hề có thật. Rồi ánh mặt trời nó chiếu mây đen, nó chiếu mạnh ô đó, là cái mây đen nó tán, gió nó thổi nó tán bay ra hết, không có gì là thật có ở trong đó. Đức Phật giác ngộ là cái chân lý của tất cả thế gian chứ không phải của riêng Đức Phật. Cho nên biết là lúc đó Đức Phật giác ngộ, là cái giác ngộ đó là Đức Phật dẹp hết tất cả mọi cái khổ đau. Mọi cái khổ đau nó xuất phát từ cái chỗ mình vô minh. Nó mới ra cái đời sống này đến đời sống khác, nó cứ liên tục. Nó cứ cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, sinh lão bệnh tử khổ, nó cứ như vậy nó tiếp hoài. Bây giờ là Đức Phật thấy ra cái chân lý của nó, là nó dẹp hết những cái đó. Cho nên nó kêu là lậu tận minh. Lậu là phiền não, tất cả phiền não nó chấm dứt hết. Phật giác ngộ và thấy an lạc vĩnh viễn, bất tử, không có cái khổ gì nữa hết, là thấy ra cái sự thật của mình. Cho nên đó là cái chỗ mình hiểu, mình biết là cái chứng giác ngộ của Đức Phật. Thì mình sẽ nghe tiếp. Sau khi nghe sự giác ngộ Đức Phật, từ đó Đức Phật mới đạt được cái con đường giải thoát, con đường bất tử, không có sinh tử nữa. Đức Phật có cái nguyện cứu độ chúng sinh trong nhiều đời kiếp, cho nên mới thực hành cái nguyện đại bi đó, cái tử bi thương xót chúng sinh khổ đau đó, mới thuyết pháp. Thì cái nguyện đại bi đó của Đức Phật nó có trong vô lượng kiếp trước, và Phật đã thực hành đó, theo cái nguyện đại bi đó mà nó thành con đường Bồ Tát đạo. tất cả những cái hành theo cái đại bi cứu giúp chúng sinh đó, tìm cách nhiếp chúng sinh, từ tìm cách rồi từ đưa chúng sinh đến cái chỗ giác ngộ, trong bao nhiêu kiếp như vậy á, cho đến cái kiếp mà sinh ra đời á, mà một tay chỉ trời tay chỉ đất là nói duy ngã độc tôn, nó là cái kiếp mà Đức Phật hiện là cái thần Phật thành Phật để cho chúng sinh có nơi tam bảo mà nương tựa. Và biết là cho nên là nó phải chuẩn bị cho cái sinh ra đời thành Phật đó, đó là ba vô số kiếp. Kiếp được kêu là con đường Bồ Tát đạo để cứu chúng sinh, để chuẩn bị ba vô số kiếp. Thì đó, rồi mình sẽ nghe về cái chuẩn bị, tức là cái Bồ Tát hành, Bồ Tát đạo là làm sao. Tại vì bây giờ Phật tử của mình đây là mình có cái duyên với Đại Thừa Bồ Tát đạo, con đường thành Phật, chứ mình không phải là có duyên với cái con đường giải thoát thôi. Mình sẽ nghe, mình sẽ thấy rõ mình hành Bồ Tát đạo như thế nào. Bây giờ chưa biết là sao, để hạ hồi phân giải mai ngay nữa. Nguyện đem công đức